là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh đối thoại với phụ nữ nhằm xây dựng chính sách chiến lược phát triển hội phụ nữ trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mời quý vị cùng gặp gỡ những tấm gương phụ nữ phát triển kinh tế tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Giá hoa tươi dịp mùng 8 tháng 3 năm nay tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái.
Khách du lịch đến Yên Bái tăng 27% so với cùng kỳ.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình, những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 7 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan và đông đảo chị em là cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh. Ngoài việc tổ chức đối thoại trực tiếp, hội nghị cũng đã được kết nối trực tuyến với 8 điểm cầu ở 8 huyện thị xã trong tỉnh với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu.
Tại hội nghị đối thoại đã có 20 câu hỏi trực tiếp của các cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trong đó tập trung vào 5 nhóm vấn đề, đó là phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, cơ chế chính sách hỗ trợ phụ nữ và các vấn đề xã hội và công tác cán bộ nữ bình đẳng giới. Mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái Dương Thị Hải Yến đã chia sẻ thời gian qua từ thực tiễn hoạt động tại các địa phương, việc lồng ghép giới trong quá trình hoạch định và thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chương trình đề án kế hoạch tuy đã được quan tâm song kết quả chưa thực sự rõ nét. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết đã triển khai những nội dung và giải pháp gì để thực hiện lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực thời gian tới. Trả lời câu hỏi này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh:
trong thời gian qua thì tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tới công tác giới và bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò vị thế của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách rồi chương trình về bình đẳng giới. Và cụ thể như là chương trình hành động số 36 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết 11/14 về công tác phụ nữ, đề án 11 về đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Và đặc biệt đây là một cái đề án mà chỉ có tỉnh Yên Bái chúng ta hiện một vài một số địa phương, nhưng Yên Bái là địa phương đầu tiên là chúng ta triển khai thực hiện đề án này. Ngoài ra thì cũng có các cái dự án như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, dự án thực hiện về bình đẳng giới và các vấn đề cấp bách đối với phụ nữ trẻ em. Và đặc biệt thì từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì tỉnh đã ban hành một số chính sách bao trùm trên các lĩnh vực, trong đó thì có nhiều chính sách lồng ghép về giới và đặc thù về giới như chính sách cán bộ, chính sách giáo dục, đào tạo nhân lực, y tế, văn hóa.
Tham dự hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi mà chị em phụ nữ trong tỉnh quan tâm. Tham gia đối thoại, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình khẳng định đề án số 11 xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý là một chủ trương đúng đắn và đã đạt được kết quả tích cực. Vậy trong năm 2023, tỉnh ủy sẽ có những giải pháp trọng tâm gì để tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ của đề án nói chung và cán bộ nữ của đề án nói riêng? Về câu hỏi này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết cụ thể như sau.
Thời gian qua thì đã có nhiều tỉnh thành ủy tìm hiểu, nghiên cứu và cũng áp dụng cách thức như Yên Bái đã làm khi xây dựng một đề án riêng để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp của nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh, phấn đấu đạt khoảng 25% trở lên. Và cái nguồn quy hoạch rất tốt và rất dồi dào chính là nguồn cán bộ tham gia đề án. Thì chúng tôi, Ban Thường vụ sẽ chỉ đạo các ngành các cấp và thậm chí giới thiệu các cán bộ của đề án cho các sở ngành các địa phương để quy hoạch vào các chức danh. Xây dựng và triển khai phương án bố trí sử dụng cán bộ tại các cơ quan đơn vị địa phương nơi cán bộ đang công tác, đồng thời kết hợp để xây dựng phương án điều động biệt phái, luân chuyển có thời hạn các cán bộ tham gia đề án từ tỉnh về huyện, thậm chí về xã và ngược lại.
Rất nhiều nội dung được cán bộ và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh quan tâm. Các câu hỏi tập trung vào những giải pháp để tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do nữ quản lý. Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh. Những chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm bền vững cho hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh là giảm nghèo bền vững. Việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, nhất là những giải pháp đối với phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Giải pháp tăng tỷ lệ trẻ em gái tham gia học tập ở các bậc học cao hơn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục. Đại biểu tại huyện vùng cao Mù Cang Chải cũng nêu vấn đề hiện nay kinh phí hàng năm cấp cho các ngành đoàn thể còn rất thấp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mở các lớp hướng dẫn viên du lịch, lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em được học tập, nâng cao kiến thức, tham gia các hoạt động phát triển du lịch. Đại biểu cũng đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để nâng mức kinh phí cấp hàng năm và các nghị quyết hỗ trợ khác cho các đoàn thể ở cơ sở, trong đó có hội phụ nữ để đảm bảo việc tổ chức các hoạt động. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nói:
trong cái điều kiện hiện nay thì ngoài cái nguồn ngân sách được cấp hàng năm và để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thì tôi cũng đề nghị với cấp ủy chính quyền của các huyện, thị xã, thành phố cũng cần nghiên cứu để lồng ghép bố trí thêm các cái nguồn lực từ ba chương trình mục tiêu quốc gia và từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các đoàn thể cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhiều vấn đề liên quan khác được các hội viên quan tâm đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thông tin và giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tiếp tục tổng hợp ý kiến, kiến nghị của phụ nữ trong toàn tỉnh để đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các ban sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu giải đáp. Đồng thời giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nghiên cứu trả lời bằng văn bản gửi địa phương đơn vị nơi phụ nữ có ý kiến. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của tỉnh, sẽ chuyển các ý kiến, đề xuất kiến nghị tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của phụ nữ để ra soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định theo thẩm quyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện bình đẳng giới. Đối với chị em phụ nữ tỉnh nhà, cần phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, nêu cao tinh thần tự lực, tự chủ, đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cần cù, sáng tạo, hội nhập, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần quan trọng vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, xứng đáng là người phụ nữ thời đại mới.
Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổ chức gala chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Năm 2022, Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động nữ doanh nhân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tư vấn, cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường tới các hội viên. Cùng với đó, câu lạc bộ tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm khuyến khích thành viên tham gia vào các phong trào phát triển cộng đồng. nổi bật là đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các gian hàng không đồng, trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, với nhiều hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã khẳng định vai trò cầu nối để các doanh nghiệp đề xuất với cấp ủy chính quyền về những vấn đề liên quan đến các chính sách khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp cho phụ nữ làm chủ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố đã tặng giấy khen cho một tập thể có thành tích trong sản xuất kinh doanh, trách nhiệm trong công tác xây dựng câu lạc bộ vững mạnh năm 2022. 29 doanh nhân nữ có nhiều thành tích trong việc hoạt động gắn với phong trào phụ nữ các cấp trong sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng hội, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gánh trên vai trách nhiệm của một người vợ, người mẹ đảm đang trong xu thế hội nhập và phát triển đất nước, phụ nữ Yên Bái còn năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi của thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau. Chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được mọi người biết đến bởi sự đảm đang tháo vát, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ. Xuất thân từ gia đình thuần nông, năm 2010, chị Ngọc đã mạnh dạn vay mượn, đầu tư hàng trăm triệu đồng mở xưởng, mua máy móc thiết bị để sản xuất ván bóc. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm thực tế ở nhiều nơi, tìm được nguồn nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm, nên sau một thời gian, hoạt động xưởng gỗ ván bóc của chị Ngọc đã hoạt động ổn định và ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Tôi cũng rất mong các nhà nước rồi chi hội ngân hàng nhà nước các thứ để cho hỗ trợ tôi nếu như trong lúc khó khăn. Tôi cũng xin là được hỗ trợ thì để được chúng tôi phát triển nhiều hơn nữa, để tạo công ăn việc làm cho công nhân, rồi cho tất cả công nhân, rồi các chị em chi hội trong chị em trong chi hội phụ nữ cũng như các bạn khác ở gần để xin vào xưởng để làm.
Hiện tại xưởng gỗ ván bóc của chị Ngọc đã được mở rộng lên 1.000 m², mỗi ngày tiêu thụ khoảng 15 m³ gỗ. Sản phẩm gỗ bóc của xưởng chủ yếu được xuất bán về huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi trừ chi phí, xưởng ván bóc đã mang lại lợi nhuận cho gia đình chị Ngọc từ 300 đến 400 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho 14 lao động, trong đó có 6 hội viên phụ nữ ở xã với mức lương từ 4 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Làm việc tại xưởng gỗ ván bóc, bà Vũ Thị Nga, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Trước đây tôi cũng như ở nhà thì làm ruộng, làm nương, rồi làm chăn nuôi gà lợn, nhưng mà thu nhập nó thấp thì tôi Ngọc làm cho tôi làm xưởng, thu nhập thì mỗi tháng được vài triệu, 4-5 triệu một tháng. Không chẳng có tạo điều kiện cho công an làm công nhân, có đời sống nó tạm ổn.
Không chỉ cần cù siêng năng trong lao động sản xuất, nhiều phụ nữ đã nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Xuất phát từ niềm đam mê cây dược liệu và những kinh nghiệm kiến thức tích lũy, tháng 7 năm 2021, chị Phạm Thu Trang, sinh năm 1987, cùng các thành viên khác thành lập hợp tác xã Gia Hưng ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Hợp tác xã có 7 thành viên do chị Trang làm giám đốc, chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm thảo dược, dược liệu tốt cho sức khỏe và đặc sản Tây Bắc. Để hợp tác xã ngày một phát triển, chị cùng các thành viên hợp tác xã góp vốn đầu tư xây dựng, mở rộng xưởng và mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú sẵn có tại địa phương, hợp tác xã đã có 20 mặt hàng là đặc sản, sản phẩm chủ lực của các huyện trong tỉnh như quế Văn Yên, mật ong Mù Căng Chải, trà hoa vàng Văn Yên, Lục Yên, trà san tuyết Suối Giàng, Văn Chấn. Các sản phẩm đều được in nhãn mác, địa chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Văn Thuần, trưởng thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Ở các xã Cố Trang đấy là giám đốc thì nói chung là chuyển về đây gần 2 năm thì sản xuất và kinh doanh tốt, tạo công an việc làm cho một số chị em phụ nữ trong thôn. Sản phẩm thì đều mua ở địa phương. Cả xã này thì có 2 hợp tác xã, thì bây giờ ở đây có 1 hợp tác xã tiêu biểu cũng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Thanh Hùng.
Hiện nay các sản phẩm của hợp tác xã Gia Hưng đã được đông đảo khách hàng tin dùng, đặc biệt thông qua hình thức kinh doanh online. 95% khách đặt mua các sản phẩm của hợp tác xã ở ngoại tỉnh, chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm hợp tác xã Gia Hưng có lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động nữ, mức thu nhập trên 5 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
được sự giúp đỡ quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là hội phụ nữ của thôn, xã, của tỉnh, thành phố đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều từ cái việc mà cho chúng tôi đi học này, cho chúng tôi đi đào tạo này. Thứ hai là hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về những cái vốn vay và các chương trình. Sắp tới ở bên hợp tác xã chúng tôi thì sẽ dự tính là sẽ phát triển về ngành trà, đặc biệt là trà cổ thụ Suối Giàng.
Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và ngày càng nhân rộng được nhiều mô hình, sản phẩm chủ lực, đặc sản ngành nghề mang lại hiệu quả cao. Những mô hình kinh tế giúp phụ nữ khẳng định vai trò, vị thế trong xây dựng gia đình no ấm và hạnh phúc, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 1 tới 8 tháng 3, các cơ quan, công sở, trường học trong toàn tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc áo dài trong các ngày làm việc. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa cùng với phụ nữ cả nước hưởng ứng tuần lễ áo dài nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, rộn ràng trong các ngày làm việc. Từ năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động các tầng lớp phụ nữ trong cả nước hưởng ứng tuần lễ áo dài định kỳ hàng năm với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Hình ảnh nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống cách tân với nhiều màu sắc đa dạng phong phú đã và đang được lan tỏa rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của ngành, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động đó đã góp phần khẳng định và tôn minh giá trị của chiếc áo dài cũng như vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam, để các giá trị của áo dài sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 không chỉ tôn vinh những đóng góp của phụ nữ mà còn là dịp để phái mạnh bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ thông qua những bông hoa tươi thắm. Ngày 8 tháng 3 năm nay, khi dịch COVID-19 đã được khống chế, giá hoa tươi đã tăng gấp 2-3 lần so với mọi năm, nhưng thị trường hoa vẫn khá sôi động. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Cách đây 3-4 ngày, các cửa hàng hoa tươi ở thành phố Yên Bái đã nhập về rất nhiều loại hoa, sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp 8 tháng 3. Nhiều cửa hàng hoa có tiếng trong thành phố Yên Bái đã ngập tràn sắc hoa, với những bó hoa lãng hoa nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau được bày bán với số lượng lớn. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ cửa hàng hoa Kim Ngân ở số nhà 602 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, đã có kinh nghiệm kinh doanh hoa gần 20 năm. Nên năm nay cửa hàng đã nhập thêm số lượng lớn hoa từ Đà Lạt, đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa ly, cẩm tú cầu, hướng dương, cát tường, lan. Cửa hàng cũng phải thuê thêm nhân viên chuyên phục vụ gói hoa bán hàng và vận chuyển đến tận nơi cho khách. Năm nay do nhu cầu tăng mạnh nên hoa tươi chị Ngân nhập về giá cao gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Đặc biệt hoa hồng đã tăng lên 30.000 đồng một bông. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ cửa hàng Kim Ngân, 602 Điện Biên, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
So với mọi năm ấy thì năm nay hoa có đắt hơn mọi năm cũng tương đối. Thế nhưng mà do 2 năm vừa rồi dịch Covid, thế là mọi người cũng không chú đáo được trong cái khoản tặng hoa. Thế là năm nay cho dù là có đắt hơn nhưng mà các anh Đức ông chồng rồi các anh phu quân vẫn chú đáo để tặng cho chị em những lẵng hoa tươi thắm để thể hiện cái tình cảm của mình đối với một nửa của thế giới.
Ngoài bán tại cửa hàng, nhiều chủ shop hoa còn nhận được những đơn đặt hàng hoa để giao cho khách trong dịp 8 tháng 3. Để phục vụ nhu cầu khách hàng dịp này, các cửa hàng chuẩn bị rất nhiều loại hoa khác nhau với số lượng lớn. Năm nay khi dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, nên lượng khách mua hoa tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Chị Lê Thị Nga, chủ cửa hàng hoa Lê Nga, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái nói.
Là 8 tháng 3 thì những ngày này ai cũng muốn tặng cho vợ, cho mọi người thân, cho nên là hoa vẫn cứ đặt. Như cửa hàng nhà mình thì cũng cắm vừa, nhưng cắm bên đâu thì lượng khách đặt hết đến đấy, mình cũng không kịp hoa để bày luôn.
Mặc dù giá hoa tươi tăng mạnh, nhưng thị trường hoa dịp 8 tháng 3 năm nay vẫn hết sức sôi động. Lượng người mua tăng gấp 2-3 lần so với mọi năm. Nhưng lãng hoa tươi được tiêu thụ nhiều nhất có giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một lãng. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là một dịp đặc biệt trong năm để mỗi người bày tỏ tình cảm đến những người phụ nữ thân yêu, qua đó tôn vinh vị thế và vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 50 km mặt đường bê tông xi măng. Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.545 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Phong trào làm đường giao thông nông thôn của tỉnh Yên Bái đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng giao thông, xác định nhu cầu đầu tư, xây dựng và vận động nhân dân dọn dẹp, giải phóng mặt bằng, tham gia làm đường giao thông, đồng thời tranh thủ các nguồn lực, sự đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện các công trình giao thông.
Nhờ có nhiều giải pháp thu hút khách du lịch, nên 2 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng khách quốc tế ước đạt gần 7.000 lượt người, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 220 tỷ đồng, tăng tới 46% so với cùng kỳ. Hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái sẽ quan tâm đầu tư nâng cấp các cơ sở dịch vụ văn hóa tín ngưỡng, các đền chùa trên địa bàn, xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc vùng miền, đẩy nhanh hệ thống du lịch thông minh của tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ khuyến khích các cơ sở du lịch mở rộng quy mô, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Triều Tiên ngày 7 tháng 3 cảnh báo sẽ có những hành động mạnh mẽ chống lại các cuộc tập trận chung mới nhất giữa Hàn Quốc và Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, em gái Chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Jo-jong cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng hành động tùy thuộc vào các hoạt động quân sự của hai đồng minh Mỹ-Hàn. Đồng thời cảnh cáo nước này coi việc Washington có hành động quân sự chống lại các vụ thử vũ khí chiến lược của Triều Tiên là lời tuyên chiến. Theo bà Kim, các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng không diễn ra ở các khu vực thuộc quyền tài phán của Mỹ, cũng như không gây tổn hại đến an ninh của các nước láng giềng. Lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra sau khi máy bay ném bom hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân B-52H của Mỹ bay qua bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên khi tham gia tập trận chung với lực lượng không quân Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng Hoa Kỳ triển khai máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên, nhằm thể hiện quan hệ đồng minh bền vững và năng lực quân sự cao của quân đội Mỹ-Hàn trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục gia tăng mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Trước đó hôm 3 tháng 3, hai nước đồng minh cũng đã tổ chức các cuộc tập trận tương tự, trong đó huy động máy bay ném bom B-1B của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tập trận quân sự mang tên Lá chắn tự do dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới. Ngày 6 tháng 3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran không sản xuất hoặc tích lũy urani làm giàu đến mức gần với cấp độ vũ khí. Nhận xét này được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tới Iran vào tuần trước để thảo luận về chương trình phát triển hạt nhân của Tehran. Chuyến thăm của ông Grossi diễn ra sau báo cáo mới nhất cho biết các hạt urani được làm giàu tới độ tinh khiết 83,7% được phát hiện trong các mẫu thu thập được vào tháng 1 năm 2023 tại cơ sở hạt nhân Fordow ở miền trung Iran. Mức độ làm giàu urani từ 90% trở lên được cho là cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, đồng thời cho biết những biến động ngoài ý muốn về mức độ làm giàu có thể đã xảy ra tại cơ sở Fordow. Ông Grossi cho biết IAEA sẽ tiếp tục điều tra sự việc và kết quả sẽ được báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA đang diễn ra tại thủ đô Viên của Áo. Ngày 6 tháng 3, phát biểu tại phiên họp thứ 67 của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thu hẹp khoảng cách giới khoa học và công nghệ. Trong phát biểu phiên họp, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh cuộc họp này tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giới trong công nghệ. Hiện vẫn còn 3 tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận Internet, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em ở các nước đang phát triển. Trên toàn cầu, chỉ có khoảng 1/3 sinh viên khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học là phụ nữ. Số lượng nam giới trong lĩnh vực công nghệ cao gấp đôi so với nữ giới và chỉ khoảng 1/5 phụ nữ làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chỉ có khoảng 3% người đạt giải Nobel về khoa học là phụ nữ. Ông Guterres nhấn mạnh, việc phân biệt đối xử và định kiến trong nhiều thế kỷ đã gây ra khoảng cách rất lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ và cải thiện toàn diện sự đóng góp của phụ nữ cho khoa học công nghệ và đổi mới là động thái cần thiết với lợi ích của toàn nhân loại. Chính như vậy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động để cải thiện giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước phía Nam, thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tham gia đầy đủ vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nâng cao khả năng lãnh đạo của họ và tạo ra môi trường kỹ thuật số an toàn cho họ.
Ngày 6 tháng 3, Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu cho biết chỉ số bán lẻ khu vực Eurozone trong tháng 1 năm 2023 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo của thị trường. Bên cạnh đó, chỉ số niềm tin của nhà đầu tư giảm từ mức âm 8 của tháng 2 xuống âm 11,1 trong tháng 3 năm 2023. Tỷ lệ lạm phát tại khu vực Eurozone vẫn ở mức cao, trong khi niềm tin của nhà đầu tư giảm là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế châu Âu không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Để đối phó với lạm phát từ tháng 7 năm 2022 đến nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã 5 lần tăng lãi suất. Bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết, ngân hàng dự định sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 3. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua buổi tập của U20 Việt Nam được bố trí trên mặt sân cỏ nhân tạo. Do mặt sân rất cứng, cộng thêm có nhiều sỏi đá, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò đi giày vải. Buổi tập diễn ra khá nhanh, chủ yếu là các bài vận động nhẹ, tránh sức ì. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng bố trí thêm các bài vận động giúp tinh thần cầu thủ trở nên thoải mái. Các cầu thủ chia nhóm đá bóng ma hoặc chơi bóng bằng tay. Với mật độ thi đấu dày, nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng không muốn đưa ra các bài tập nặng dễ khiến cầu thủ gặp chấn thương. Về cơ bản, đội U20 Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với U20 Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết U20 Iran là đội bóng mạnh, luôn nằm trong top đầu châu lục. Vì vậy U20 Việt Nam không được chủ quan. Hiện U20 Việt Nam đang có 6 điểm sau 2 trận. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ diễn ra lúc 19 giờ trên sân đấu Itiklo của Uzbekistan. U20 Trung Quốc bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U20 Ả Rập Xê Út và khiến đội đương kim vô địch U20 châu Á đối mặt nguy cơ bị loại ở bảng D. Sau khi U20 Nhật Bản thắng thuyết phục U20 Kyrgyzstan ở trận đấu sớm ngày 6 tháng 3, U20 Ả Rập Xê Út được dự đoán sẽ vượt qua U20 Trung Quốc để định đoạt số phận bảng D chỉ sau 2 lượt trận. Đương kim vô địch U20 châu Á đã liên tiếp ép sân, tạo ra tỷ lệ cầm bóng lên tới 75,9% và tung ra 16 cú sút trước U20 Trung Quốc. Tuy nhiên, các chân sút U20 Ả Rập Xê Út lại có ngày thi đấu cực kỳ vô duyên. Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn thắng, U20 Ả Rập Xê Út phải trả giá trước hai tình huống phản công của U20 Trung Quốc ở phút 65 và 72. Mutilip, Imin Quari và Subin lần lượt lập công để giúp U20 Trung Quốc giành chiến thắng 2-0. Trận đấu giữa Brentford và Fulham tại vòng 26 ngoại hạng Anh đã diễn ra kịch tính đến phút cuối cùng. Ngay phút 6, Ethan Pinnock đã ghi bàn mở tỷ số cho Brentford. Fulham bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút 39 do công của Solomon. Hiệp 2 có thêm 3 bàn thắng nữa được ghi. Đầu tiên là bàn thắng trên chấm phạt đền của Ivan Toni. Những phút cuối mỗi đội có thêm 1 bàn thắng do công của Matthias Jensen cho Brentford và Vinicius cho Fulham. Tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về Brentford. Fulham lỡ cơ hội cân bằng điểm số với đội đứng thứ 5 là Liverpool. Họ vẫn chậm chân ở vị trí thứ 7 với 39 điểm sau 26 trận. Trong khi đó, Brentford đứng thứ 9 với 38 điểm sau 24 trận. Trong tuyên bố mới đây từ trang chủ của PSG, tiền đạo chủ lực Neymar sẽ phải nghỉ hết mùa giải khi chuẩn bị lên bàn mổ chấn thương mắt cá chân. Neymar đã dính chấn thương trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của PSG trước Lille hồi tháng trước và phải nghỉ thi đấu 2 trận gần nhất. Tuy nhiên, đây chưa phải là cơn ác mộng với ngôi sao người Brazil khi anh chuẩn bị phải lên bàn mổ để điều trị, dứt điểm chấn thương dây chằng mắt cá chân và sẽ ngồi ngoài khoảng 3 tháng. Neymar sẽ được tiến hành các phẫu thuật tại Doha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14-16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.